This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái món ăn sưu tầm được ở trên những cái trang web hay hoặc là từ những bằng hữu từ chị Thu Nga gửi đến cho Hoàng Tính để chia sẻ cùng quý vị. Và trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, cái món đầu tiên đó là cái món gà thưa quý vị. Và tiếp theo cái món gà thì Hoàng Tính sẽ hầu gửi đến cho quý vị những cái món ăn mà dành cho người cao huyết áp, cũng rất là bổ dưỡng nhưng mà cũng rất là thơm ngon. Thì đầu tiên đó là cái món gà xào sả ớt nha thưa quý vị. Đi trước cái món này trước nha. Nguyên liệu để chúng ta làm gà xào sả ớt thì cũng rất là đơn giản lắm thưa quý vị. Cháy ra chợ Trường Nguyên, cháy ra chợ Hồng Kông hay hoặc là cháy ra chợ Bến Thành, tất cả những cái ngôi chợ có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM mua những ngôi chợ đó là một phần quý vị đã ủng hộ cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM rồi đó. Và thưa quý vị, mình chỉ cần mua một con gà ta thôi, gà tâm vàng hay hoặc là gà Đồng Nai. Hôm qua mình tính đi thì mình tính thấy cũng không còn nhiều nữa. Chắc bà con của chúng ta ăn con gà cho nó lành một xíu, lành nữa thưa quý vị ha. Thật sự là gà thì ăn cũng rất là tốt, rất là bổ dưỡng cho cái cơ thể của chúng ta rất là nhiều, từ gà trắng cho đến gà đen. Ngoài lông trắng, ở trong thì da đen đó là gà ác thôi không thưa quý vị. Đó, ngoài ra thì mình mua gà gà Đồng Nai ăn cũng ngon. Sau này thì có thêm cái gà tâm vàng thì Hoàng Tính thấy thì nếu mà mình luộc vừa phải thôi, đừng luộc lâu lắm thì nó cũng rất là ngon và nó cũng không dai lắm đâu. Đó. Mình cần con gà trong cái món gà xào sả ớt nè, nửa con thôi. Theo như tài liệu chị Thu Nga đưa cần nửa con thôi. Sả thì cần 2 cây. Quý vị lưu ý cho Hoàng Tính. Có một điều, khi mà mình mua sả, bà con đồng hương của chúng ta thường có quan niệm mà mình mua nhiều về tích trữ dần. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị tích trữ bằng cách là để nguyên cây mà quý vị cất này nọ đó, có nguy cơ rất cao cây sả nó sẽ ra dầu mà nó cũng sẽ không có tốt cho nó, làm cho cái món ăn của mình mà mình sử dụng cái cây sả mà lâu ngày nó sẽ có một cái mùi rất là khó chịu, mùi dầu thưa quý vị, tinh dầu từ sả nó ra nó khó chịu lắm, kiểu mà dầu cũ thưa quý vị. Cho nên kệ, mua sả mới nha nha, đồng rưỡi gì đó tép rồi cũng cỡ 6-7 cây phải không thưa quý vị, mua sả nhiều hay nhiều ha. Còn nếu mà sả dư trong cái bó đó, nếu mà được thì quý vị có hứng thú muốn cắm xuống đất để trồng thì cái đó cũng là điều tốt thôi ha thưa quý vị, có 1-2 đồng thôi đó. Gà ta cần nửa con, sả thì cần 2 cây, ớt thì cần 2 quả. Nói 2 quả, thật sự ra mình đi ở Hoa Kỳ mình mua cả bịch luôn ha thưa quý vị, cả vỉ luôn rồi đó ha. Hành khô thì cần 1 củ nè, tỏi thì nửa củ nè, nước mắm thì nước mắm 1 muỗng nha thưa quý vị ha. Đó, đường thì nửa muỗng đó, nước màu thì 1 muỗng ngăn thưa quý vị ha. Đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thêm bột nêm mà muối nè, dầu ăn nè. Bột nêm với lại dầu ăn thì bạn tính thấy Hồng Kông thường sale lắm nha thưa quý vị ha, sale mà phải gọi là big sale luôn nha. Đó. Thì chợ đó quý vị canh cả thứ 6 thứ 7 mua đồ sale tha hồ. Thưa quý vị, xong xôi nha, những nhiêu đó thôi nha ha. Trường Nguyên cũng có sale chứ, tính thấy Trường Nguyên cũng có sale nè, Bến Thành trên đó cũng có sale nữa nè. Đó. Rồi bây giờ mình chạy về nhà đi, thịt gà mình làm sạch ha, mình xát cùng với lại chút muối rồi sau đó mình đem đi mình rửa sạch nha thưa quý vị ha, lấy khăn hoặc là lấy cái napkin chúng ta thấm cho nó khô khô rồi chặt gà thành những cái miếng cho nó vừa ăn nha thưa quý vị, nhớ nha ha. Gà làm sạch, rửa sạch, chúng ta xát cùng chút muối lẹ đi, làm lẹ đi. Tại vì nếu mà quý vị để gà và nước để lâu thì nó sẽ bị úng con gà, nó có cái mùi ăn không ngon đâu. Mà cái nước nó lại thấm vào trong thịt gà nữa. Yêu cầu quý vị làm sạch gà xong xuôi sau đó xát cùng với lại chút muối cho nó lẹ, rồi đem đi rửa cho sạch cũng lẹ, rồi mình mới thấm khô. Rồi sau đó mình mới chặt gà thành từng miếng cho nó vừa ăn nha. Thưa quý vị ha. Rồi. Sả ớt chúng ta đem, chúng ta thái miếng đó, thái miếng mà miếng lát cho thiệt mỏng ha thưa quý vị ha, băm nhuyễn đi. Hành tỏi chúng ta cũng bóc vỏ, chúng ta cũng băm nhuyễn chung luôn. Rồi cho thịt gà vào tô, ướp cùng với lại một chút bột nêm nè, nước mắm nè, đảo đều nguyên liệu để cho gà nó ngấm cái gia vị cho nó đậm đà thưa quý vị ha. Đó, gà khô, nói chung ra gà khô nó khô khô xíu thì nó cũng dễ thấm gia vị, nó cũng rất là đậm đà lắm. Cho nồi hoặc là cho chảo lên bếp đó. Rồi chúng ta cho thêm một muỗng dầu ăn đó vào trong cái chảo hoặc là trong cái nồi đó ha. Đợi cho nó nóng rồi chúng ta cho hành tỏi vào, chúng ta phi thơm, nó vừa thơm thôi ha thưa quý vị, thơm quá thì nó thành khét rất là lẹ. Rồi chúng ta cho thêm sả ớt vào, chúng ta xào cùng lúc cho nó dậy mùi luôn nha thưa quý vị ha. Đối với Hoàng Tính thì trong cái này thì Hoàng Tính không biết làm gì có đúng không. Hành tỏi sả ớt bỏ vô luôn đó, xong xuôi sau đó Hoàng Tính bỏ dầu vô ha, cho chút dầu vô thì lúc đó mình canh lẹ lắm thưa quý vị. Cái đó là cái ý của Hoàng Tính nha, còn quý vị khác nha, theo như tài liệu này thì quý vị có việc làm, mà đối với Hoàng Tính hả, ali hấp bỏ vô hết rồi bắt đầu lúc đó mình mới canh được ở trong cái chảo hoặc là trong cái nồi đó, cái hành, cái tỏi và xả ớt nó đều thơm cùng một lúc, nó đều dậy mùi cùng một lúc luôn, rất là lý tưởng. Chứ đôi khi có những cái cách thức như là cho thêm một muỗng dầu ăn đợi nóng rồi cho hành tỏi vào phi thơm, sau đó cho thêm xả ớt vào xào cùng cho nó dậy mùi. Đối với xả ớt mình cũng đã đập dập rồi, hành tỏi mình cũng đã đập dập rồi, thử ra phi thơm cũng rất là lạ ha. Thật phần đó là như vậy. Sau đó khi mà nó đã dậy mùi và nó thơm rồi thì cứ việc trút thịt gà vào, chúng ta xào cùng một lúc cho đến khi mà thấy cái thịt của nó săn lại, tức là đảo tới đảo lui, đảo lới đảo lui. Quý vị nhớ mua cây đũa cả, tức là cái đũa mà lớn, cái đũa bự thứ quý vị ha. Đó, tức là mình để mình chuyên môn mình xào nấu này nọ, mình xài đó ha, để riêng biệt cho nó hay hơn đó. Xào đến khi mà thịt nó săn lại thì mình cho thêm đường, nước màu và thêm chút nước nha. Sau rồi chúng ta mới đảo đều thịt gà cho đến khi mà chín thì chúng ta nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị, thêm nhé, có thể thêm miếng nước hoặc là có thể quý vị muốn thêm miếng đường cho nó giảm bớt cái vị mặn, hoặc là cho thêm miếng nước cho nó lỏng lỏng sạch sạch chút xíu, và tiếp tục chúng ta lại đun trên một cái lửa nhỏ cho nó liu như vậy cho đến khi mà thịt gà nó chín thơm lừng và cạn bớt nước thì mình tắt bếp thôi ha thưa quý vị. Cho thịt gà ra đĩa, trang trí thêm cho nó đẹp mắt, rồi chúng ta thưởng thức cùng với là cơm mà nóng thì cũng sẽ tăng thêm cái hương vị thơm ngon cho món ăn rồi, phải không thưa quý vị? Gà xào sả ớt là như vậy đó. Và như Hoàng Tính gửi đến cho quý vị, lúc đầu Hoàng Tính có nói là Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một vài những cái món ăn mà dành cho những người mà cao huyết áp thưa quý vị. Thì như quý vị biết, khi mà mình bị cao huyết áp thì ngoài những cái loại thuốc mà điều trị ra thì chúng ta lựa chọn cũng như là duy trì một cái chế độ ăn lạc lạc thôi. Tức là người Bắc gọi là ăn nhạt nhé, ăn nhạt chút xíu nha. Ăn làm sao cho nó đủ cái chất dinh dưỡng thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Dưới đây thì những cái món ăn gợi ý cho những cái người mà có cao huyết áp nè, Tính xin được chia sẻ với những cái công thức này dựa trên những cái loại mà Hoàng Tính sưu tầm được. Đầu tiên thì thường thì nếu mà mình mệt mệt quá thì mình, nếu mà quý vị chưa có muốn ăn canh ha thì quý vị ha, chút xíu mà Kính cũng có một vài cái món canh, món xào này nọ cũng có hết trơn á. Mà Tính chia sẻ cái đầu tiên đó là cái cháo nghêu gạo lứt nha thưa quý vị. Cháo nghêu gạo lứt thì gạo lứt là một trong những cái thực phẩm tốt cho đối với cái người mà cao huyết áp, là một cái thực phẩm trong cái phương pháp thực dưỡng nổi tiếng của thế giới, không những cho giúp hạ cái huyết áp mà nó còn giúp cho cơ thể cân bằng cũng như là thanh lọc cũng như là loại bỏ những cái bệnh tật nhiều lắm. Cháo nghêu gạo lứt không những đậm đà mà nó còn giúp ổn định cái huyết áp. Cái vị thơm của cái gạo lứt ngọt ngọt của cái thịt nghêu nó tan lẫn ở trong miệng rồi nó bùi bùi, ăn nó rất là ngon mà nó không có bị ngán nữa. Chúng ta nên điều chỉnh cái lượng muối mắm ở trong cháo này cho nữa đó, lạc nhạt nhạt lạc lạc thôi. Thưa quý vị, nguyên liệu thì quý vị mua một bịch nghêu đi, nghêu thì tính theo Việt Nam thì mình mua có khoảng còn 1 ký nghêu, tức là 1 ký ngao á thưa quý vị ha, 200 gram gạo lứt, nghêu gạo lứt nè, rồi một muỗng cà phê tỏi băm, 4 cái củ hành tím, 3 nhánh hành lá, nửa nấm rau răm, 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường trắng, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 3 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh bột ngọt, 2 muỗng canh hạt nêm. Wow, nhiều quá. Có gì quý vị nhớ lên cái website của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Quý vị đánh vào ở góc bên phải nó có cái chữ searching, quý vị tìm kiếm, quý vị đánh vô cái chữ gia chánh thì nó sẽ hiện lên hết tất cả những cái món ngon vật lạ mà quý vị cần tìm. Thí dụ như ngày hôm nay sau chương trình thì có khoảng độ 50 phút hoàn tính cũng sẽ post lên cho quý vị có thể dễ dàng nghe lại ha thưa quý vị ha. Nửa muỗng này, 1/3 muỗng kia, 2 muỗng nọ, 3 muỗng này nọ đồ, hoàn tính đều có để trên đó hết, quý vị có thể nghe bằng audio được luôn. Nói về cái cách làm này thì con nghêu chúng ta ngâm nước khoảng 15-20 phút rồi chúng ta chà sạch cái vỏ đó. Gạo lứt thì chúng ta ngâm nước để qua đêm, còn hành lá và rau răm thì chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt nhỏ. Hành tím thì chúng ta bóc vỏ, cắt lát mỏng nha ha. Rồi đun nóng lên dầu ăn. Rồi mới cho hành tím vào, chúng ta phi vàng ha. Rồi bớt ra để cho nó ráo dầu đi ha. Rồi chúng ta cho nghêu vào nồi, chúng ta luộc chín rồi chúng ta vớt ra. Tách lấy thịt ha. Ướp với lại muối, nước mắm, đường, bột ngọt, tiêu trong vòng khoảng 20 phút nghe thưa quý vị ha. Đó, ha. Chúng ta ướp tức là cái phần muối, mắm, đường, bột ngọt, tiêu đó thì ở trên Hoàng Tính đã nói hết trơn. Tiêu thì 1/3 muỗng tiêu, muối thì 1/3 muỗng muối, nửa muỗng cà phê đường trắng này nọ thì Hoàng Tính đều có để trên ở phần trên hết rồi ha thưa quý vị ha. Tiếp theo sau cái phần ướp thì chúng ta phi thơm cái tỏi băm với lại dầu ăn, rồi chúng ta cho thịt nghêu mà đã ướp vào á, xào cho nó sắn lại thì chúng ta cho ra đĩa rồi mình mới cho cái nước luộc nghêu vào nồi rồi chúng ta bỏ cặn rồi mới cho gạo lứt đã ngâm vào mà chúng ta đun sôi nha thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta mở nắp vung lên châm thêm nước cũng như đun lửa nhỏ, nấu lửa nhỏ cho đến khi mà cái hạt gạo nó chín mềm thành cháo thì chúng ta nêm hạt nêm nè. Nếu quý vị thích bột ngọt thì quý vị cho bột ngọt vào đó, không thì cũng được thưa quý vị đó. Khuấy đều rồi tắt bếp, múc cháo ra tô rồi cho vào nghêu, hành lá và hành phi rồi chúng ta thưởng thức thôi. Trong cái vấn đề hạt nêm và bột ngọt thì hạt nêm và bột ngọt thì mình tính có một cái cách như thế này, không biết là quý vị có thích hay không. Thường thì làm sao quý vị là không biết là mình nêm canh hay là nêm những cái món ăn thì bằng bột nêm nếu mà quý vị sợ bột ngọt, tại vì trước bột nêm thì chúng ta sử dụng bột ngọt ha thưa quý vị. Cái cách mà chuyển đổi mà chúng ta làm sao tránh được những cái bột nêm, những cái bột ngọt thì bằng cách rằng là 2-3 món chúng ta làm những cái loại bột nêm thì những cái món tiếp theo chúng ta có thể thay thế, tức là ngày hôm nay chúng ta làm bột nêm thì ngày mai chúng ta làm muối và đường ha, theo một cái lượng nhỏ nhất định. Từ đó chúng ta sẽ chuyển đổi qua, mình làm quen với lại muối với lại đường với một cái lượng nhỏ thì nó cũng tương đương với lại bột nêm và bột ngọt. Cái đó là cái cách thức mà Hành Tính làm ở nhà. Nhiều khi ở nhà tưởng là mình bỏ bột nêm bột ngọt, thật sự ra không có đâu nha, muối với lại đường chút xíu thôi nha, không có nhiều đâu, nhưng mà nó cũng tạo ra một cái vị măng mặn cho chúng ta có một cảm giác đó là bột nêm, đó là bột ngọt. Cái cách mà Hoàng Tính làm cho mọi người nghĩ rằng là đó, trời ơi Hoàng Tính nó bỏ nhiều bột nêm, nhiều bột ngọt, không có đâu. Nếu quý vị muốn thay thế một cách chuyển đổi rất là dễ dàng lắm nha ha thưa quý vị. Rất mong quý vị cũng sẽ hiểu được cái cách thức này, quý vị thực hiện thử xem sao coi nó có vừa với lại quý vị hay không ha. Rồi tiếp theo đó là một xong một món nha. Món này thì mình tính thấy là cũng ngon đấy, cũng được đấy, món cháo này ha, thưa quý vị ha. Cháo mình hầm qua đêm rồi thử ra nó cũng mềm, nó cũng dễ dễ nấu và nấu cũng dễ mềm ha, thưa quý vị ha. Rồi, tiếp theo thì mình tính thấy là có một cái món nước đó, thưa quý vị, món nước mà cũng rất là lý tưởng, mà thường thì chắc chắn là quý vị biết cái loại này. Cái món vừa rồi, cái món cháo đó cũng tốt, phải không thưa quý vị? Trong những loại thức uống thì Hoàng Tính thỉnh thoảng Hoàng Tính có làm nước ép táo với lại dưa leo, cũng là với lại cần tây, thưa quý vị. Thì đó là một cái món giải khát dành cho những cái người mà cao huyết áp, mặc dù Hoàng Tính thì không có cao lắm. Với một cái sự kết hợp từ trái táo nè ha, táo xanh thì tốt ha, thưa quý vị ha. Ngoài ra bây giờ có cái táo vàng, Hoàng Tính cũng đang rất là thích, nghĩa loại táo vàng ăn rất là ngon, rất là ngọt lắm thưa quý vị đó, nhưng mà ngọt ngọt cây táo thì nó cũng ok cho mình, chứ không phải là ngọt bằng đường ha, thưa quý vị ha. Đó thì cái nước ép táo dưa leo với cần tây đó là một cái sự kết hợp của trái táo nè, của dưa leo nè, của cần tây nè. Đó là những cái thực phẩm mà chúng ta thấy nó chứa rất là nhiều những cái chất vitamin cũng như là dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Thí dụ như là táo thì như quý vị biết nó chứa rất là nhiều những cái kali, cái chất kali, nó giúp duy trì cái mức huyết áp bình thường, nó nhờ nó kết hợp với lại cái lượng natri dư thừa ở trong cơ thể để mà bài tiết ra ngoài đi. Rồi cần tây, rồi dưa leo thì hai thứ này nó có tác dụng, nó làm giảm mạch, nó làm lợi tiểu và nhờ đó thì nó làm giảm cái huyết áp. Một ly nước ép như vậy mỗi ngày sẽ còn giúp cho chúng ta tăng cường cái sức đề kháng. Các bà, các cô có vóc dáng tươi trẻ, quý ông thì khỏe mạnh hơn nha. Nước ép táo, dưa leo với cần tây. Nguyên liệu thì cũng dễ thôi thưa quý vị. Một trái táo, nửa trái dưa leo, 5 nhánh cần tây. Rồi 4 cái nhánh ngò rí. Ngò rí thưa quý vị ha. 4 nhánh ngò rí ngang, 5 nhánh cần tây, nửa trái dưa leo, 1 trái táo. Nhớ chưa? Rồi thêm 1 muỗng canh đường trắng ngang ha. Đó, nếu không thích một muỗng canh, làm nửa muỗng thôi cũng được rồi ha, thưa quý vị ha. Rồi, làm thì đơn giản lắm, táo chúng ta rửa sạch, chúng ta cắt miếng nhỏ dài dài xíu ha. Cần tây thì chúng ta cũng rửa sạch, lấy cái phần cọng ở nha ha, thưa quý vị ha. Dưa leo thì rửa sạch, chẻ đôi, ngò lý cũng rửa sạch nha, để sẵn. Rồi, lần lượt cho các nguyên liệu này vào cái máy ép lấy nước. Rồi, chúng ta thêm, chịu khó thêm vào một ly, thêm vào ly nước một ít đường và muối, rồi chúng ta khuấy đều cho nó tan là chúng ta có thể dùng được rồi thưa quý vị ha. Nếu mà chúng ta không có cái máy ép lấy nước thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng cái máy sinh tố, xong rồi chúng ta rây, chúng ta lọc lại cũng rất là lý tưởng nha thưa quý vị ha. Những cái rây, những cái đó thì Hoàng Tính thường thì Hoàng Tính mua một cái tiệm mà xin được nói không dám nói tên thưa quý vị, của lúc trước mà cái tiệm mà ở trên cái góc mà Old Denton với lại Trinity Mill, thưa quý vị, tiệm Nhật mà bán giống từ tựa nhưng đồng, nhưng họ bán 2-3 đồng đó thưa quý vị ha. Đó thì quý vị mua vào đó, chỉ mua cái lược cái rây thì nó cũng rất là lý tưởng lắm. Thì những cái hai cái món này dành cho những cái người mà cao huyết áp cũng sẽ giúp cho cái việc điều trị nó có hiệu quả hơn, cũng như là cải thiện cái chỉ số huyết áp cho quý vị nào mà có bệnh sẽ được tốt hơn. Bên cạnh đó thì mình có bệnh thì mình cần phải luôn kiểm tra cái chỉ số huyết áp thường xuyên để mà phát hiện cũng như là điều trị kịp thời khi mà có những cái bất thường về huyết áp nhé. Và trong lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp với những cái món trị về cái huyết áp này, để quý vị có thể chúng ta thay đổi món thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ vui lòng và vui vẻ hơn với cái những cái món ăn này, hầu một phần nào đó giúp cho sức khỏe của quý vị nó tốt đẹp hơn. Và tính thì chắc chắn lâu lâu thì mình mới có những câu thương mỹ vị, những cái món ăn ngon đặc sắc ha, thưa quý vị. Còn ngoài ra thì Hoàng Tính cũng sẽ theo thực tế mình ăn mỗi ngày, chẳng nào mỗi ngày hay hoặc mỗi tuần thì mình cũng phải tuyển chọn những cái món ngon vật lạ thì mình thấy cũng hơi phí. Ngoài những cái món ngon vật lạ đó thì mình còn có được là nhiều những cái món ăn bài thuốc mà mình lâu lắm rồi mình không có nghe tới, hoặc là ô biết rồi, biết cái món này rồi, lâu lắm rồi mình không ăn, thì mình về mình làm lại ha, thưa quý vị, một phần nào đó để giúp cho quý vị có được những cái kiến thức hoặc là khơi gợi lại những cái món ăn ngon, hầu giúp cho quý vị chúng ta có được một cái món ăn ngon cho gia đình, hay hoặc là trong kiến thức của chúng ta được sưu tầm, được bổ sung thêm những cái món ăn ngon như vậy. Cảm ơn quý vị chọn chương trình để theo dõi. Lần sau Hòa Tính lại tiếp tục những cái món ăn đặc sắc và có lợi cho sức khỏe gửi đến cho quý vị nha. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui. Bye bye.